Tôi có một câu đố cho quý ông bà anh chị em. Ngoài ông trưởng ban người chủ nhật thì không được trả lời thôi. Quý vị có biết tình rồi bao nhiêu người nhóm trường chủ nhật không vào tình này? Cả hội thánh của chúng ta. Câu đố của tôi chỉ có muốn một cái mục đích, đó là để quý vị biết công việc của hội thánh của Chúa và biết cái công việc của ông trưởng ban trường chủ nhật làm. Bởi vì ông trưởng ban chủ nhật làm mà quý vị không có để ý, quý vị không biết thì nó rất là buồn. Quý vị để ý, quý vị thấy cái bảng thông báo ở phía sau phòng thông công của chúng ta. Tháng, không phải tháng rồi, nhưng mà năm nay tôi thấy trưởng ban trường chủ nhật có để cái bảng ngoài đó và cho chúng ta biết từng rồi sĩ số trường chủ nhật là bao nhiêu và từng này là bao nhiêu. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta để ý một chút xíu để mình khích lệ, mình thấy cái công việc của Chúa. Nếu quý vị chưa biết nằm đâu thì trong giờ trưa nay quý vị nên tìm xem coi cái bảng đó có thể có hình của mình trong đó nữa. Cho nên đó là cái mục đích mà tôi muốn đố thôi, chứ không phải là đố để quý vị biết hay không thôi. Cho nên chúng ta thấy công việc Chúa nó như thế nào thì chúng ta dự phần bằng trong cái sự hầu việc Chúa thể ấy. Cho nên đó là cái điều mà có một cái bảng thông báo từ chủ nhật mỗi tuần, cho nên quý vị để ý điều đó. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện trước khi chúng ta đến với Lời. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, một lần nữa chúng con đến với lời của Ngài. Tất cả cuộc đời của chúng con dựa trên lời của Chúa để chúng con sống cho Ngài. Vì vậy không có cách nào khác hơn để chúng con có thể dùng tâm lý hay là sức lực của chúng con để chúng con quyết định hoặc chúng con sống cho Ngài, mà trên lời của Chúa. Xin Chúa giúp cho chính mình con, dân sự của Chúa, để mỗi người chúng con đều nương dựa trên lời của Chúa và sống cho Ngài, thực tập đời sống của chúng con nơi thiên đàng và nơi đất thập này. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quyết định và kết quả. Quyết định thì chắc chắn là phải có kết quả. Buổi sáng hôm nay có ai khó khăn để quyết định đi đến nhà thờ không? Sáng nay có ai có khó khăn để quyết định là dậy phải chọn bộ đồ nào để mặc đi nhà thờ không? Hay là có nhiều người có nhiều xe thì có ai phải có khó khăn phải quyết định để chọn chiếc xe nào đi không? Đời sống chúng ta mỗi ngày có rất là nhiều cái quyết định để chúng ta quyết định. Và mỗi quyết định đều có một cái kết quả. Đó là nói đến cái phương diện tích cực chút xíu nó kết quả, nhưng mà nếu mà nói về tiêu cực chút xíu thì là hậu quả. Chúng ta muốn kết quả hay chúng ta muốn hậu quả tùy theo cái quyết định của chúng ta. Dù lớn hay là nhỏ thì chúng ta cũng phải quyết định rất là nhiều thứ ở trong ngày. Như tôi nói đó, chúng ta phải quyết định buổi sáng hôm nay dậy mấy giờ, quyết định dậy 7 giờ và đồng alarm báo thức 7 giờ dậy thì bắt đầu nướng thêm chút xíu nữa. Quyết định dậy 7 rưỡi thì bấm đồng hồ trở lại để dậy 7 rưỡi. Có nhiều cái điều để chúng ta quyết định ở trong cuộc sống. Và cũng có thể chúng ta quyết định ăn gì, uống gì, mặc gì như Matthew nói. Nhưng mà tất cả những cái điều đó chỉ là những cái điều không có đáng kể ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta quyết định ăn ngày hôm nay hoặc là không ăn ngày hôm nay thì nó cũng không có quan trọng. Rồi có những người khác thì quan trọng hơn một chút xíu nữa, quyết định về cái sự học vấn của mình, quyết định về cái sự nghiệp, quyết định về gia đình của mình, quyết định cái hướng đi cho tương lai của đời sống mình, vân vân và vân vân. Tất cả cuộc đời của chúng ta trong đời sống này không biết bao nhiêu là quyết định ở trong mỗi ngày. Trong một cái hoàn cảnh dễ dàng hay là thuận tiện, thông suốt thì cái quyết định của chúng ta rất là dễ dàng thôi, nguyên bản rằng. Nhưng mà có những cái hoàn cảnh khó khăn, những cái hoàn cảnh tranh chấp như ở trong Phúc Kinh Thánh mà chúng ta đọc đây, trong những cái khu vực mà chúng ta thấy cái màu sáng không có cái màu trắng hoặc là cái màu đen, thì cái quyết định của chúng ta lại càng khó khăn hơn nữa. Có những cái thời điểm mà Chúa cũng sẽ đưa chúng ta đến cái chỗ mà trắng không ra trắng, đen không ra đen, và chúng ta phải quyết định. Chúng ta phải quyết định như thế nào? Quyết định trong những cái mối liên hệ thì nó lại càng khó khăn hơn nữa. Khi chúng ta quyết định cái gì đó cho chính mình thì nó rất là dễ, phải không? Nhưng mà khi mà chúng ta quyết định nó có liên quan tới người vợ, liên quan tới gia đình, liên quan tới bên nội, bên ngoại, thì cái mối liên hệ trong cái gia đình đó nó lại càng khó khăn hơn nữa. Bởi vì đây không phải là một cái quyết định của mình. Abraham đang đối diện với những cái mối liên hệ ở trong gia đình và ông cần phải quyết định. Và song song với ông Abraham, song song với những cái quyết định của ông Abraham, thì ông Lot cũng có những cái quyết định của ông nữa. Và phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc, chúng ta nghe đọc đó, chúng ta thấy những cái quyết định ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta cần học, để chúng ta có thể dùng cái bài học này trong cái đời sống của chúng ta, mà chúng ta quyết định, có thể trong đời sống cá nhân, có thể trong gia đình, có thể trong hội thánh của Chúa, chúng ta phải có những cái quyết định. Và cái quyết định đó nó sẽ dẫn đến cái kết quả như thế nào thì chúng ta sẽ học. Mỗi quyết định của chúng ta đều có một cái kết quả. Và buổi sáng nay chúng ta học một số quyết định của ông Abraham và một vài cái quyết định của ông Lot. Cái quyết định của ông Abraham thì chúng ta sẽ học để chúng ta thấy nó đem đến cái kết quả gì. Cái thứ nhất, cái quyết định của ông Abraham là ông trở về với chỗ của lời hứa. Và trong cuốn Kinh Thánh chúng ta nghe đọc đó, từ câu 1 đến câu 4, đây là cái quyết định của ông Abraham. Ông trở về với cái chỗ của lời hứa. Rồi đọc để quý vị đọc lại để quý vị nghe. Abraham ở xứ Ai Cập dẫn vợ cùng các tài vật mình là Lot trở lên Nam Phương. Và Abraham rất giàu có xuất vật vàng và bạc. Người vừa đi vừa đóng trại từ Nam Phương trở về Bethel, đến nơi đã đóng trại tại ban đầu hết, ở về khoảng giữa Bethel và Ahi, là nơi đã lập một bàn thờ lúc trước. Ở đó Abraham cầu thẳng danh Đức Giê-hô-va. Cái quyết định đầu tiên ở trong cuốn Kinh Thánh này chúng ta học đó là ông Abraham quyết định để trở về với chỗ của lời hứa. Và nếu nói trở về với chỗ của lời hứa thì vậy trước đây ông Abraham quyết định cái gì? Trước đây ông Abraham quyết định ông đi ra khỏi cái chỗ của lời hứa. Và bây giờ ông quyết định để trở về cái chỗ của lời hứa đó. Cuộc sống của ông Abraham chúng ta biết trong đoạn 12 Chúa đã kêu ông đi ra khỏi quê hương xứ sở, và Chúa ban cho ông một cái nơi đất hứa, Chúa ban cho ông một cái chỗ của lời hứa. Nhưng mà năm tháng trôi qua thì cuộc đời bấp bênh, ở trong đó không còn thức ăn, thức uống. Bây giờ ông mới thấy cái bên kia là Ai Cập, thấy cái bên đó cũng ngon lành. Ông bắt đầu ông đi, ông dời cái chỗ ở của cái chỗ ở lời hứa đó, ông đi qua Ai Cập để ông sinh sống. Abraham đi ra khỏi cái chỗ của lời hứa, và chúng ta thấy những cái thách thức, những cái khó khăn nó xảy đến ở trên cuộc đời của ông. Khi chúng ta ra khỏi cái chỗ của lời hứa thì chúng ta sẽ gặp những khó khăn, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa cho chúng ta có những cái nơi an toàn, Chúa cho chúng ta có những cái nơi mà lời hứa của Chúa được bao bọc ở trong đó. Và chúng ta thấy rằng cái chỗ này nó không có còn ngon lành nữa, cái chỗ này nó không còn phù hợp nữa, và chúng ta giờ mấy bên kia của cái trần gian nó có vẻ nó đượm sữa và mật hơn, nó tươi tốt hơn như là xứ Ai Cập, nơi đó có thức ăn, có thức uống. Và ông Abraham đã bỏ cái chỗ của lời hứa và ông đi xa cái chỗ đó để ông đi qua Ai Cập. Và tại đó chúng ta, nếu quý ông bà anh chị em đọc, chúng ta sẽ thấy những cái khó khăn nó xảy đến ở trong cuộc đời của ông. Đoạn 12 từ câu 10 trở đi thì chúng ta thấy những cái khó khăn, những cái điều mà khi ra khỏi chỗ của lời hứa thì nó sẽ gặp. Và khi gặp những khó khăn mà cái chỗ ở ngoài lời hứa đó thì con người của chúng ta phải dùng những cái gọi là cái lý trí, cái suy nghĩ, và cái chữ mà nó không có đẹp đẽ lắm là cái mánh khóe của chúng ta, để chúng ta tự bảo vệ mình. Đoạn Abraham đã làm điều đó. Tôi đọc trước đó một chút xíu để quý vị thấy trong đoạn 12 từ câu 10 đến câu 13. Bây giờ trong xứ bị đói kém, sự đói kém ấy lớn, nên Abraham xuống xứ Ai Cập mà thiều ngụ. Khi vào xứ Ai Cập, Abraham bèn nói cùng Sarah vợ mình rằng: Này, ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp, gặp khi nào dân Ai Cập thấy ngươi, họ sẽ nói rằng ấy là vợ hắn đó, họ sẽ giết ta, nhưng để cho ngươi sống. Ta xin hãy xưng ngươi là em gái ta hầu cho, sẽ vì ngươi mà ta được trọng đại và được toàn mạng sống. Khi chúng ta đi ra khỏi cái chỗ của lời hứa đó thì không có cái gì để bảo đảm cho chúng ta, mà chúng ta sẽ suy nghĩ, chúng ta sẽ hành động theo cái cách suy nghĩ của chúng ta để bảo toàn cái sự sống của chúng ta. Và Abraham đã làm điều đó. Cho nên cái điều chúng ta cần suy nghĩ, có những lúc chúng ta đã đi quá xa, đi ra khỏi cái chỗ mà Chúa bao bọc bởi lời hứa của Chúa, và nó sẽ nảy sinh ra nhiều khó khăn. Vì vậy cái quyết định của chúng ta hay là cái quyết định của ông Abraham làm đó là phải trở về với cái chỗ của lời hứa của Chúa hứa. Trong cuộc đời của chúng ta có những lúc chúng ta cũng quyết định đi ra khỏi cái vòng tay của Chúa, đi ra khỏi cái sự bảo vệ của Chúa, đi ra khỏi cái ý định của Chúa. Đó là những cái chỗ của lời hứa mà chúng ta sẵn sàng chúng ta bỏ để chúng ta đi ra khỏi những chỗ đó. Và rồi những cái nảy sinh nó sẽ xảy ra. Và chúng ta cần phải cái quyết định khôn ngoan đầu tiên trước khi tất cả những cái quyết định khác, đó là chúng ta phải trở về với cái chỗ của cái lời hứa đó. Chỗ của lời hứa là đâu? Câu 7, chúng ta để ý câu 7 của đoạn 12. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ra-ham mà phán rằng: ta sẽ ban cho ngươi dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó Áp-ra-ham lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng Chúa. Chúa đã hứa cho ông cái xứ Ca-na-an là đất hứa. Nhưng mà như tôi đã trình bày, ông thấy bên Ai Cập có một đời sống phong phú bởi vì đây là cái chỗ mà Chúa hứa, nhưng mà bây giờ nó đói kém. Chúa hứa nhưng mà bây giờ nó khô cằn rồi, bây giờ mình không cần ở trong cái chỗ của Chúa hứa nữa. Tối hôm qua chúng ta học điều gì? Có những cái thời điểm Chúa cho chúng ta đi qua những cái sự khô cằn để thử cái tâm lòng của chúng ta. Và bài test của ông Abraham, ông đã bỏ cái chỗ của lời hứa và ông đi. Cho nên cái quyết định đầu tiên chúng ta cần nhớ là chúng ta phải trở lại cái chỗ của lời hứa. Đó là cái quyết định đầu tiên của ông Abraham. Trong hội thánh của Chúa, trong gia đình của chúng ta có những cái khó khăn, có cái những cái điều gì không ổn, chúng ta suy nghĩ coi xem mình đang đứng ở trong cái chỗ của lời hứa của Chúa hay là mình đang đứng ở ngoài cái chỗ của lời Chúa, và mình đang dùng những cái phương cách, cái suy nghĩ, cái suy luận của con người để mình giải quyết cái chỗ đứng của mình. Chúng ta phải quyết định. Quý anh bạn xem và tôi phải quyết định. Trước khi chúng ta quyết định những cái chuyện khác, chúng ta phải quyết định trở lại với chỗ của lời hứa của Chúa. Hãy quyết định trở lại chỗ của lời hứa. Điểm thứ hai đó là ông Abraham, ông quyết định giữ cái mối liên hệ với Chúa ở trong câu 4. Là nơi ông đã lập cái bàn thờ trước đó, bây giờ ông vẫn tiếp tục giữ cái mối liên hệ, ông cầu khẩn với Giê-hô-va. Hai quyết định này là cái nền tảng cho những cái quyết định kế tiếp của ông Abraham. Trước khi, như tôi nói, trước khi chúng ta có thể quyết định những cái việc gọi là khác ở trong đời sống của mình, trong gia đình của mình, ở trong hội thánh của Chúa, thì chúng ta phải quyết định cuộc đời của chúng ta phải trở lại cái chỗ của lời hứa của Chúa. Và cái điểm thứ hai đó là chúng ta phải quyết định một cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa một cách sâu sắc ở trong đời sống của mình. Không có cái mối liên hệ với Chúa thì những cái quyết định khác của chúng ta sẽ là những cái quyết định của xác thịt. Chút xíu nữa chúng ta sẽ học về cái quyết định của ông Lộc. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta phải giữ cái mối liên hệ của Chúa. Quyết định giữ cái mối liên hệ của Chúa rất là quan trọng. Buổi tối hôm qua chúng ta cũng suy nghĩ, có một cái thời điểm nào đó Chúa đã lìa bỏ ông Ezechia để thử cái tâm lòng của ông. Có một cái thời điểm nào đó Chúa đặt những cái tai ương vào trong cuộc đời của ông Giớp để thử cái tâm lòng của ông và đức tin của ông. Và có một cái thời điểm nào đó Chúa cũng đưa ba người bạn của ông Daniel vào trong những cái hoàn cảnh bi đát, vào trong những cái hoàn cảnh mà phải chọn lựa cái mối liên hệ, quyết định cái mối liên hệ Chúa hay là thần của Babylon. Cho nên cái quyết định giữ cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa rất là quan trọng. Và đó sẽ là tất cả những cái bí quyết để nó dẫn chúng ta đến những cái quyết định đúng đắn kế tiếp theo. Một người khôn ngoan sẽ quyết định hai việc này trước hết ở trong đời sống của mình. Chỗ tôi đang đứng, chỗ tôi đang ở, chỗ tôi đang hầu việc Chúa, nó có ở trong cái lời hứa của Chúa không? Nó có ở trong sự bảo bọc của Chúa không? Và nếu không, phải quyết định trở về với cái chỗ đúng đó. Và thứ hai là quyết định giữ cái mối liên hệ với Chúa. Ông Giớp nói dầu Chúa giết ta thì ta cũng tin cậy Chúa. Ba bạn của ông Daniel nói rằng dầu cho đến Chúa trời không cứu tôi thì tôi cũng sẽ không có thờ những thần khác, tôi cũng vẫn giữ cái mối liên hệ của tôi với Chúa. Và như tôi nói, hai cái quyết định đó nó làm cho cái đời sống của ông Abraham được trưởng thành mỗi ngày mỗi hơn. Và khi đó ông đối diện với cái vấn đề, cái nan đề ở trong cái đời sống gia đình của ông thì ông có cái quyết định trong sự khôn ngoan. Đó là điểm thứ ba, là ông quyết định đối diện với nan đề để giải quyết, trong câu 8 của đoạn 13. Abraham nói cùng Lót rằng: chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau, và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. Khi chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong cái chỗ của lời hứa, chúng ta có cái mối liên hệ với Chúa tốt đẹp trong cái quyết định của chúng ta, thì chúng ta sẽ đối diện thẳng với những cái vấn đề để chúng ta giải quyết. Và ông Abraham không làm việc đó. Trên một phương diện, như tôi đã từng chia sẻ trong cái khúc kinh thánh này, ông Abraham ông có thể ông dùng cái quyền của người bác để giống như là phủ quyết tất cả những cái quyết định của cháu mình, hoặc là ông có thể quyết định tất cả mọi thứ. Bây giờ cái phần đất này là ta cho con, còn cái phần đất này là của ta. Nhưng mà chúng ta thấy ông đối diện với cái nan đề đó, và ông giải quyết trong cái quyết định kế tiếp, mà chúng ta thấy nó bày tỏ được một cái sự sống của cái người có cái mối liên hệ với Chúa. Có nhiều cái quyết định mà chúng ta quyết định là thôi mình cứ để đó đi, để cho nó từ từ rồi nó dịu, chúng ta không bao giờ đối diện với sự việc để chúng ta giải quyết. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có những cái mối liên hệ trong gia đình của chúng ta cần giải quyết. Có những cái mối liên hệ ở trong hội thánh của Chúa, có những cái nan đề ở trong hội thánh của Chúa, có những cái nan đề trong gia đình của chúng ta cần phải giải quyết. Còn nếu không, nó sẽ ấp ủ ngày qua ngày khác, thì nó sẽ đi đến một cái kết quả của cái sự không quyết định của chúng ta. Và cái điểm thứ tư mà ông Abraham ông quyết định, đây là cái điều mà chúng ta cần học nơi đời sống con: quyết định tin cậy Chúa. Quyết định tin cậy Chúa, trong câu 9 chúng ta thấy điều này: toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy hãy lìa khỏi ta. Nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu. Nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả. Cái câu kinh thánh chúng ta đọc qua, chúng ta không thấy cái điều gì nói đến cái quyết định của ông Abraham một cách rõ ràng. Nhưng mà đây là cái quyết định của một cái lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Bởi vì ông biết rằng khi mà ông đã trở về, ông đã quyết định trở về ở vào trong cái chỗ đất hứa đó, thì dầu bên phải hay là bên trái, thì cái sự chúc phước của Chúa cho những người nương cậy nơi Chúa sẽ là phỉ phù ở trong đời sống của ông. Vì vậy ông đã kinh nghiệm được cái điều này. Ông đã trở về trong cái chỗ của lời hứa, và bây giờ ông tiếp tục quyết định một cái bước cao hơn trong đời sống của ông, đó là ông tin cậy Chúa. Tin cậy vào cái sự chúc phước của Chúa, không phải vì cái quyết định của mình bên hữu là bên tả, nhưng mà cái quyết định tin cậy Chúa thì Chúa sẽ cho một cái đời sống phỉ phù. Cái kinh nghiệm thủ lợi riêng cho mình, bảo toàn cái mạng sống của mình tại Ai Cập đã cho ông một cái bài học. Cho ông một cái bài học tin cậy Chúa. Trước đây khi ông ở Ai Cập thì ông không có dám tin cậy Chúa. Cho nên chúng ta thấy ông phải nói những cái lời mà nửa thật nửa giả để rồi bảo toàn cái mạng sống ông, thủ lợi cho ông trước nhất. Không cần biết có thể bà vợ mình bị chuyện gì xảy ra, nhưng mà thủ lợi cho mình trước, thủ cái mạng sống cho mình. Nhưng mà cái kinh nghiệm đó nó đã giúp cho ông một cái bài học tin cậy Chúa khi ông quyết định trở về ở trong chỗ của lời nữa. Trước đây cái sự trông cậy, cái sự khôn lanh của ông đó, thì bây giờ ông quyết định tin cậy Chúa. Ông cho đứa cháu mình chọn lựa, cho đứa cháu mình quyết định. Và cái kết quả là gì? Bốn điều ông Abraham ông quyết định trong phút kinh thánh chúng ta học. Thứ nhất đó là ông quyết định trở lại với chỗ của lời hứa. Thứ hai đó là ông quyết định có cái mối liên hệ với Chúa trong cái đời sống của mình. Thứ ba là ông quyết định đối diện với những cái nan đề để ông giải quyết với đứa cháu của mình ở trong gia đình. Và cái điểm thứ tư đó là ông quyết định tin cậy Chúa ở trong cái đời sống theo Ngài. Kết quả là gì? Tiếp theo câu 15 đến 17 là cái kết quả mà Chúa ban cho ở trong đời sống của Abraham. Tôi đọc để quý vị và anh chị em thấy cái kết quả. Tôi đọc từ câu 14. Sau khi Lót lìa khỏi Abraham rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây. Vì cả xứ nào ngươi thấy ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì nếu kẻ nào nếm đặng được bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm đặn dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy đi khắp xứ, bề dài và bề ngang, thì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Khi chúng ta tin cậy Chúa thì cái kết quả đó là vị phu ở trong cuộc đời của chúng ta. Phước hạnh của những quyết định đúng mà ông Abraham đã quyết định trong cái đời sống của ông, và Chúa ban cho ông. Và chúng ta học cái cuộc đời của ông, cuối cùng trong Tân Ước, trong những sách được ghi lại nói đến cái đời sống của ông. Đó là cái kết quả của những cái quyết định ông Abraham trong cái đời sống của ông. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị cái điểm đầu tiên mà chúng ta cần phải biết, cần phải quyết định, đó là mình phải trở lại đúng cái chỗ mà Chúa hứa cho mình. Còn không, chúng ta cứ chạy, gọi là chạy lung tung á, thì cuối cùng chúng ta không có gặp được cái phước hạnh gì hết. Mình chạy chỗ này, mình chạy chỗ kia, giống như Abraham chạy đi để tìm cái sự thỏa lòng trong cái đời sống. Nhưng mà cuối cùng càng đi xa Chúa, chúng ta sẽ càng có những cái nan đề xảy ra. Và dĩ nhiên trong thời giờ chúng ta không có đủ thời giờ, nhưng mà cái bài học của cái sự trở lại với cái chỗ của lời hứa nó cũng xảy ra cho bà Naomi và Ruth. Gia đình đó cũng bỏ cái chỗ của lời hứa để đi một cái chỗ khác, mà cuối cùng họ cũng phải trở về cái chỗ của lời hứa, và rồi sự chúc phước của Chúa lớn lao trên đời sống của họ. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi và quý vị chúng ta có những cái quyết định trong đời sống của mình, quyết định giữ mối liên hệ với Chúa, quyết định tin cậy Chúa ở trong tất cả mọi hoàn cảnh, để rồi chúng ta thấy được cái kết quả Chúa đổ phước trên đời sống của chúng ta. Còn cái quyết định của ông Lót thì gì? Quyết định của ông Lót bằng con mắt xác thịt của Quyên và Trang. Dĩ nhiên trong Tân Ước có một vài chỗ cũng nói đến đời sống của ông Lót, nó có vẻ tích cực một chút xíu, nhưng mà chúng ta thấy cái kết quả của cái đời sống của ông Lót cho mình một bài học rất là quý báu. Ông quyết định bằng con mắt xác thịt, câu 10 đến câu 11. Lót bèn ngước mắt lên thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh là nơi trước khi Đức Giê-hô-va chưa hủy phá thành Sodom và Gô-mô-rơ, hải đều có nước chảy khắp xứ Xo, đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ai-díp-tô vậy. Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Thì ông Abraham quyết định cho cháu mình chọn lựa, thì bây giờ ông Lót bắt đầu chắc có lẽ là đeo kiếng cho nó rõ nữa, không đeo kiếng giờ nên cả cánh đồng thấy quá tốt. Ông Lót ông quyết định một cái điều, đó là ông chăm về lợi riêng của mình. Quý vị hãy suy nghĩ, nếu một người được nuôi dưỡng trong một cái gia đình như vậy, bao nhiêu cái công ơn mà người bác mình nuôi dưỡng, bây giờ chỉ có nghe ông nói một cái là bây giờ quyết định là thấy tất cả những cái ngon lành đó lấy hết. Ông chỉ suy nghĩ đến cái lợi cho mình. Và Philip trong 2:4 thì ông Paulo ông khuyên là mình đừng có chăm về lợi riêng của mình, nhưng mà phải chăm về lợi người khác nữa. Cho nên lắm khi cái quyết định của chúng ta, dù chúng ta không nói ra, nhưng mà có những cái quyết định của chúng ta nó bày tỏ cho chúng ta thấy là chúng ta chỉ suy nghĩ đến cái lợi cho mình, cái lợi cho hội thánh của mình, cái lợi cho gia đình của mình. Và đó là cái quyết định trong cái con mắt xác thịt của chúng ta. Chọn theo mắt thấy, đó là điều mà ông Lót ông quyết định. Lắm khi trong đời sống của chúng ta cũng gặp những cái trường hợp này. Chúng ta thấy bề ngoài có vẻ tốt, chúng ta thấy bề ngoài có vẻ yêu mến Chúa, chúng ta thấy bề ngoài có vẻ được tốt mà để có thể hầu việc Chúa. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta có một cái quyết định giống như Abraham, để chúng ta trở lại từng bước một ở trong những cái quyết định của chúng ta. Còn không, chúng ta nhìn theo cái con mắt của mình thì chúng ta sẽ rất là dễ để chúng ta đi đến cái chỗ mà cái hậu quả nó xảy ra, chứ không phải là cái kết quả. Và trong câu 12 của cái đoạn 13 đó, ông Lót ông cũng quyết định sống chung đụng với tội lỗi. Abraham ở xứ Canaan, còn Lót ở trong thành của đồng bằng và dời trại mình đến Sodom. Khi chọn xong rồi, bây giờ Abraham bắt đầu dọn cả gia đình đi qua cái thành phố Sodom. Và trong câu 13 chúng ta thấy diễn giải cái dân Sodom là cái dân độc ác và kẻ phạm tội trọng của Đức Giê-hô-va. Lắm khi chúng ta không có quyết định sống cho Chúa, nhưng mà chúng ta quyết định mình sống nửa Chúa nửa đời, mình dời cái chỗ của mình đó. Tôi nói đến cái chỗ cái hình ảnh bóng phụt lên, không phải là cái nhà của chúng ta. Để lắm khi chúng ta dời đến cái chỗ gần những cái chỗ, những chỗ mà Chúa không muốn đó. Và cái quyết định của ông Lót đó dẫn ông đến nhiều cái chuyện khác nữa, và cuối cùng chúng ta thấy cái kết quả thật là bi đát ở trong gia đình của ông. Quyết định đùa giỡn với những cái cám dỗ, đó là cái đời sống của ông Lót. Sống chung đụng với sự gian ác, câu 13 mà như tôi nói đó. Ông Lót, ông quyết định từ bỏ cái chỗ mà cái nguồn phước của Chúa đổ lây lan qua ông Abraham đó. Ông quyết định bỏ cái chỗ đó để ông đi gần với những cái chỗ của tội lỗi. Và cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Có nhiều khi như tôi nói, chúng ta không có quyết định bỏ Chúa hẳn, nhưng mà chúng ta dời cái đời sống của chúng ta đến gần những cái chỗ mà nó cám dỗ mình, để mình có thể đi đến những cái quyết định khác mà nó đem đến cho chúng ta sự tai hại vô cùng. Quyết định của ông Lót là quyết định bằng mắt thấy, bằng con người xác thịt, quyết định sống chung đụng với tội lỗi. Và sứ đồ Phaolô nói trong Roma đoạn 12 câu 2 gì? Đừng có rập khuôn theo đời này, đừng có gọi là trà sát với thế gian này, gần gũi với thế gian này, bởi vì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đồng hóa với thế gian. Cho nên chúng ta thấy cái kết quả của ông Lót là gì? Cái gia đình phân tán, Abraham với Lót chia rẽ nhau. Rồi ông cuối cùng của cuộc đời ông Lót gì? Ông Lót với vợ cũng bị phân tán. Chúng ta biết cái câu chuyện của bà Lót rồi. Rồi điều gì nữa? Cái hậu quả nó tai hại hơn nữa, đó là sự loạn lưng ở trong cái nếp sống gia đình xảy ra trong đời sống của ông Lót. Sau khi Chúa cứu ông khỏi cái thành phố Sodom và Gomorrah, thì cái đời sống của ông loạn lưng với con của mình. Và nó dẫn theo những cái nguy hại rất là tai hại kế tiếp, đó là hai đứa con của ông ra những cái dân Moab và dân Ammon. Và chúng ta biết rằng hai cái dân này là kẻ thù của dân tộc Chúa, là dòng dõi con Abraham. Cho nên cái quyết định của chúng ta có thể nó sẽ đem đến một cái nguồn phước cho gia đình, cho cả một cái thế giới. Nhưng mà cũng có thể cái quyết định của chúng ta như ông Lót, nó đem đến một cái sự rủa xả lớn lao ở trên gia đình, ở trên dòng giống của loài người. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi xin Chúa giúp cho tôi và quý vị, để chúng ta chọn lựa những cái quyết định của mình ở trong đời sống theo Chúa. Những cái quyết định nhiều khi người ta nói những cái quyết định nó đơn giản, nhưng mà có những cái quyết định chúng ta cần phải có cái mối liên hệ với Chúa, chúng ta mới có cái quyết định đúng. Chúng ta phải đi bằng cái quyết định tin cậy Chúa, chúng ta mới thấy được cái phước hạnh của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi và quý vị, Chúa ban cho chúng ta cái sự khôn ngoan để cho chúng ta quyết định. Đó là cái câu gốc mà chúng ta suy nghĩ. Nếu chúng ta không có sự khôn ngoan để chúng ta quyết định, thì gia cơ nói gì? Mình xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan. Xin Chúa cho mình cái sự khôn ngoan đó để mình quyết định mỗi ngày. Không phải khôn ngoan để quyết định cho mặc đồ gì, ăn cái gì, chạy xe gì. Mà cái quan trọng đó là những cái quyết định trong đời sống đức tin của chúng ta, sự tin cậy của chúng ta, mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Đó là những cái quyết định mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Cho nên một lần nữa xin Chúa dùng cuộc đời của ông Abraham, cuộc đời của ông Lót, hai cuộc đời trái ngược với nhau đó, cho chúng ta có một cái hình ảnh để chúng ta có thể như là một tấm gương chúng ta soi trong đời sống của mình. Cái lúc nào đó đời sống của mình nó chạy giống theo ông Lót trong những quyết định, thì chúng ta cần nhờ ơn Chúa chạy trở lại trong cái đời sống, trong những cái quyết định của ông Abraham, để Chúa giúp cho chúng ta không chỉ đem đến nguồn phước cho chính mình, cho gia đình, nhưng mà có thể cho hội thánh của Chúa, cho cộng đồng của chúng ta nữa. Xin mỗi người chúng ta đến với Chúa trong giờ này cầu nguyện, dâng lên Chúa một lời cầu nguyện từ nơi tấm lòng của mình. Có những quyết định nào ở trong đời sống của mình chưa đúng với điều mà Chúa muốn, thì mỗi người chúng ta cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa và xin Chúa giúp cho chúng con. Chúng con thật là ngu muội ở trước mặt Ngài. Suy nghĩ của chúng con, hành động của chúng con, việc làm của chúng con, và ngay cả quyết định của chúng con lắm lúc cũng thật là ngu muội ở trước mặt Chúa. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng con bài học buổi sáng hôm nay. chúng con có thể, nếu chúng con đi quá xa vòng tay của Chúa, chỗ của Chúa hứa cho cuộc đời của chúng con, thì xin Chúa cho chúng con một sáng hôm nay quyết định trở lại với chỗ của lời hứa đó. Và nếu cuộc đời của chúng con xa rời Chúa, mối liên hệ của chúng con không còn khăng khít với Chúa, thì xin Chúa cũng cho chúng con quyết định buổi sáng hôm nay chúng con trở lại với cái mối tương giao thân thiết với Ngài, để rồi chúng con có thể quyết định một cách táo bạo hơn trong đời sống của chúng con, đó là chúng con tin cậy Chúa trong mọi quyết định. Xin Chúa cho chúng con thấy được kết quả trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cũng không quên xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con có thể tránh những cái quyết định bằng con mắt xác thịt của chúng con, bằng tư ý của chúng con, bằng những điều mà chúng con chỉ thấy bằng mắt trần của chúng con, mà chúng con không có mối liên hệ với Ngài, để chúng con thấy những điều sâu thẳm, những điều tồn tại lại cho đến đời đời. Xin Chúa một lần nữa cho chúng con có sự khôn ngoan để chúng con quyết định, dầu lớn, dầu nhỏ, dầu tại gia đình của chúng con hay tại trong hội thánh của Chúa trong những ngày tháng tới. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.